Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người sẽ đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môi-sen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giê-xu Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa, đứng ngự trong Chúa Cha, sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm của Thánh Gioan. Và bài phúc âm này là cái phần đầu của phúc âm Thánh Gioan, nghĩa là cái phần mở đầu á của phúc âm Thánh Gioan á. Nhưng mà cái bài phúc âm này lại được giáo hội chọn đọc cho ngày cuối cùng của một năm. Một năm dân sự đó, đó là 31 tháng 12, năm nào cũng vậy. Vào cái ngày này, đó là chúng ta sẽ nghe chính cái bài phúc âm này. Và ngày mai là ngày mùng 1 tháng Giêng năm mới, lại là lễ mẹ Thiên Chúa. Thì chúng ta thấy được là cái ngày lễ mẹ Thiên Chúa đó lại là ngày kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề ở đây đó là vấn đề là tại sao giáo hội lại chọn cái bài đọc này, cái bài phúc âm này cho ngày cuối cùng của một năm. Đấy, và ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao giáo hội lại đặt lễ mẹ Thiên Chúa vào đầu năm. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái đó. Thì như các anh các chị biết được là ngày hôm nay 31 tháng 12 hay ngày mùng 1 tháng Giêng năm mới thì cũng là hai ngày cuối cùng thuộc về tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Mà như em đã chia sẻ nhiều lần, đã là ở trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh thì những cái nhân vật ở trong những bài phúc âm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh đều liên quan trực tiếp đến Chúa, đến mầu nhiệm nhập thể hay là đến Chúa Giêsu Kitô. Chẳng hạn ngày 26 là Thánh Stefano, ngày 27 là Thánh Gioan Tông Đồ, ngày 28 là các thánh anh hài, ngày 29 là ông Tư Tế Simeon, ngày 30 là bà Anna, rồi ngày 31 là cái bài phúc âm này, và ngày mùng 1 là mẹ Maria, rồi có một ngày nữa gọi là Chủ Nhật trong tuần Bát Nhật, đó là lễ Thánh Gia. Thánh Gia đây là liên quan đến nhất là 5A đó. Bài phúc âm 5A đó liên quan đến Thánh Giuse. Tất cả những nhân vật đó đều trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể hay là Chúa Giêsu Kitô. Và như em đã cố gắng để mà diễn giải trong từng bài phúc âm trong tuần Bát Nhật rồi, Thì hôm nay tới cái bài này thì chúng ta ngay đầu tiên chúng ta đọc một cái mà nó mâu thuẫn với lại cái ngày hôm nay, ngày 31 tháng 12, đó là cái gì? Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Có nghĩa là ngay từ đầu có ngôi lời. Vậy mà tại sao mà giáo hội lại chọn đọc cái bài này vào cuối năm? 31 tháng 12 là cái gì? Chúng ta có đặt vấn đề ra bao giờ? Mà thật sự nó là một cái vấn đề đấy. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu, không có đâu. Nó có lý do của nó. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Và chúng ta biết là cái bài phúc âm này, cái đoạn phúc âm từ câu 1 đến câu 18 của đoạn 1 phúc âm Thánh Gioan này rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta mà phân giải nó ra đó là cả tiếng đồng hồ mới có thể xong được. Mà ở đây chúng ta chỉ có một ít phút thôi, thì chúng ta chỉ chọn một số câu đặc biệt để chúng ta chia sẻ. Nó liên quan đến trực tiếp mầu nhiệm nhập thể. Cái câu đầu tiên đó là chúng ta vừa mới nghe đó. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Đó là cái câu thứ nhất mà em sẽ chia sẻ. Rồi, cái gì nữa? Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng có vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là cái gì? Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Và sự sáng chiếu soi trong u tối, nhưng u tối không át được ánh sáng. Là điểm thứ ba. Điểm thứ bốn là cái gì? Ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng ta. Điểm thứ năm là cái gì? Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa, đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đấy là năm điểm mà chúng ta đi sâu vô một chút để chúng ta thấy được là ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Thì chúng ta biết được là Thiên Chúa nhập thể nơi con của người là Chúa Giêsu Kitô, có phải không ạ? Đấy, ngày 25 tháng 12 đó là ngày mà Thiên Chúa giáng sinh xuống thế làm người đấy. Mà vị Thiên Chúa đó là ai vậy? Mà cái con trẻ được bọc trong khay nằm trong máng cỏ đó, như thiên thần báo tin cho các mục đồng biết là như vậy. Đấy là cái dấu hiệu mà các mục đồng nhận ra Thiên Chúa nhập thể đó. Ba cái dấu hiệu là một đứa bé này, mà đứa bé đó được bọc trong khăn này, và đứa bé đó được nằm trong máng cỏ đó. Cái dấu hiệu nó vậy đó. Mà là Thiên Chúa nhập thể, mà là đấng cứu thế. Chúng ta thấy không? Là đấng cứu thế, là Thiên Chúa nhập thể. Vậy thì, ủa, Thiên Chúa nhập thể, mà đấng cứu tinh nhân loại mà bây giờ là một đứa bé à? Mà đứa bé đó quá sức là nghèo hèn, được bọc trong khăn, nằm trong cái máng cỏ nơi mà các con vật nó ăn. Chứ không phải trong lâu đài, chứ không phải là được cung phụng mà thờ lạy là phụng sự. Giống một đế vương vậy. Không, 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 không. Nhưng mà ở bài phúc âm này chúng ta thấy đứa bé đó đó, được bọc trong khăn đó, nằm trong máng cỏ đó đó, vô cùng hèn mọn như vậy đó, vô cùng hèn hạ như vậy đó, mà là ai vậy? Bài phúc âm này trả lời: ngôi lời. Có nghĩa là con Thiên Chúa nhập thể đó. Mà đấng này không phải lúc bây giờ mới có đâu, từ đời đời rồi, từ nguyên thủy đã có Ngài rồi, chứ không phải là mới đây. Và từ đời đời Ngài đã ở với Thiên Chúa rồi. Và chính Ngài là Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Ngôi lời là Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Và còn cái gì nữa? Vì chính Ngài là Thiên Chúa, do đó nên Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi sự. Chính Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự. Vì thế nên Phúc Âm Thánh Gioan nói tiếp: mọi vật đều do người làm nên. Thấy không? Bây giờ Ngài trở thành như không vậy. Ngài có tất cả mọi sự, Ngài làm nên tất cả mọi sự. Mà bây giờ Ngài trở nên bé nhỏ, trở nên là một đứa bé bất lực. Rồi Ngài trở nên chẳng còn là cái gì cả, được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Trong khi đó tất cả mọi sự Chúa dựng nên, cả cái bầu trời này không chứa được Chúa. Mà bây giờ Ngài trở nên như vậy. Ngài mọi sự đều do Ngài làm nên, và không có người thì chẳng có vật chi được tạo thành. Chưa hết, chưa hết. Ở nơi người vẫn có sự sống. Đó, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Ở chỗ này quá hay, quá hay. Chúng ta biết là Người chính là sự sống đó các anh các chị. Chính Chúa Giêsu Kitô, chính con trẻ đó là sự sống đó. Chúng ta đọc, nếu mà đọc thư thứ nhất của Thánh Gioan từ đoạn 1 tới đoạn 3, chúng ta sẽ thấy cái gì? Thánh Gioan nói gì? Điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã sờ đến, điều chúng tôi đã nghe, đã trở thành hữu hình, đó là sự sống. Sự sống đã trở nên hữu hình giữa chúng ta. Đó, Chúa Giêsu Kitô đó chính là sự sống. Ngài là lời của Thiên Chúa, Ngài là sự sống thần linh. Và bây giờ Ngài trở thành một đứa bé. Và cái sự sống đó, Ngài là sự sống của Thiên Chúa tỏ hiện ra cho con người. Và con người đã nhìn thấy cái sự sống của Thiên Chúa nơi con trẻ này. Và con người đã chạm đến sự sống đó, đó là mẹ Maria, Thánh Giuse đó. Và con người đã nghe thấy sự sống đó, đó, con trẻ đó khóc đó. Đó, sự sống đó đó, chính sự sống khóc. Sự sống có hình thể đàng hoàng. Sự sống được bọc trong khăn đó. Chính người là sự sống thần linh đã tỏ hiện trước mắt chúng ta nè. Và sự sống đó đối với con người là cái gì? Đối với con người thì sự sống đó là cái gì? Thì Thánh Gioan nói rõ, sự sống đó là sự sáng của nhân loại. Thấy không? Bởi thế nên, đối với phúc âm Thánh Gioan đó là Chúa Kitô chính là sự sống. Và khi tỏ mình ra đó, tỏ mình ra là sự sống, là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai đó, thì Ngài trở thành sự sáng của con người. Có nghĩa Ngài là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Và nhờ sự sáng, nhờ những gì Ngài mặc khải, Ngài nói, Ngài làm là sự sáng, mà con người mới thể nhận biết Thiên Chúa. Đó là lý do mà cuối cùng ở trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói gì? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Và ở đoạn 8, câu 2, câu 12, Chúa Giêsu nói gì? Thầy là ánh sáng thế gian. Ai theo Thầy sẽ được ánh sáng sự sống. Đó, chúng ta thấy không? Ở đây á, thì là Ngài là sự sống, trở thành sự sáng cho nhân loại. Nhưng mà ai tin vào Ngài đó, thì sự sáng trở thành sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Ai tin ta sẽ được ánh sáng sự sống. Light of life. Đấy, hay, tuyệt vời, tuyệt vời. Và sự sáng đó đó, những cái gì Ngài chiếu tỏa đó, Ngài mặc khải cho con người đó, để con người có thể tin, để có thể được cái sự sống, được chính Ngài là sự sống đó đó, thì đã chiếu sáng trong tăm tối. Mà thật sự thế gian tăm tối, bởi vì thế gian lúc bây giờ đang ở dưới quyền lực của ma quỷ, là sự chết, là tối tăm. Do đó nên khi mà Ngài xuống thế gian, đó là sự sống từ trời chiếu sáng xuống nhân loại. Và đó cũng là lý do mà Ngài sinh giữa ban đêm. Và đó cũng là lý do Ngài phục sinh giữa ban đêm, để chiếu soi. Chúng ta thấy không? Giáng sinh cũng đêm, rồi trở thành ánh sáng. Rồi ở phục sinh cũng đêm, rồi trở thành ánh sáng. Do đó đêm, lễ đêm phục sinh cũng vậy, chúng ta thấy không? Đốt nến lên đó, sáng đó. Và u tối không thể nào át được ánh sáng. Thế gian dù có tối tăm mấy đi nữa cũng bị đánh tan bởi ánh sáng của Thiên Chúa xuống thế làm người, của Chúa Giêsu Kitô. Những gì mà Thiên Chúa chiếu tỏa ra qua Chúa Giêsu Kitô, đó là tất cả mặc khải thần linh của người. Đó là lý do chúng ta thấy không? Trước Chúa Kitô thì người ta bị quỷ ám rất là nhiều. Nhưng mà sau Chúa Kitô, người ta rất hiếm người bị quỷ ám. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước Chúa Kitô là bao nhiêu là đạo. Nhưng mà sau khi Chúa Kitô sinh ra rồi, còn mấy đạo? Đâu còn bao nhiêu đạo đâu. Đâu còn đa thần nữa đâu. Chỉ còn một số đạo thôi. Chúng ta thấy rõ ràng không? Ánh sáng để chiếu soi tăm tối. Và ở câu ở dưới này, Chúa Thánh Gioan còn nói rõ là ánh sáng chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian. Và thật sự Ngài chiếu soi mọi người và đã đến trong thế gian. Do đó nên thế gian sáng hẳn lên, văn minh hẳn lên, nhân bản hẳn lên. Chứ hồi xưa người ta sống mọi rợ. Và chính nhờ văn minh Tây Phương, mà Tây Phương đó, đó là Kitô giáo, ảnh hưởng Kitô giáo với văn minh như vậy. Và bây giờ bỏ cái văn minh Kitô giáo rồi, do đó nên con người lại trở thành mọi rợ. Chính Tây Phương bây giờ trở thành mọi rợ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là giết con, mẹ giết con, ăn thịt con, phá thai. Rồi loài người, như là nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau. Đấy là những cái quái gở. Bởi vì đã bỏ văn hóa của Kitô giáo rồi, bỏ ánh sáng chân thật chiếu soi thế gian rồi, bỏ Chúa Kitô rồi, do đó bây giờ con người trở thành tối tăm và tối tăm hơn bao giờ hết. Và chính ngày hôm nay này các anh các chị, ngày hôm nay tin tức cho biết một người đàn ông vừa mới sinh con, một người đàn ông vừa mới sinh con, Tại sao đàn ông sinh con được? Tại vì đó là nhân tạo. Tại vì đó, cái người đàn ông trở thành đàn bà. Cho cái người đàn ông đầu tiên của trên thế gian này trong lịch sử loài người đã sinh ra một đứa con. Chúng ta thấy quái gở. Đó, người ta đã bỏ Chúa Kitô rồi. Không còn ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi nữa. U tối vẫn không áp được. Và Thánh Gioan nói tiếp, ngôi lời đã hóa thành nhục thể và người đã cư ngụ giữa chúng ta. Và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang của người ở chỗ nào? Vinh quang của người là con một Chúa Cha, là con một Thiên Chúa, đầy ân sủng và chân lý. Và người xuống thế gian để tỏ cha mình ra. Đó là lý do mà câu cuối cùng Thánh Gioan nói cái gì? Chính con một Thiên Chúa đứng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta biết về Cha. Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, nhập thể ở giữa chúng ta là để tỏ cho chúng ta biết được Thiên Chúa là ai. Và chính vì thế nên Thánh Gioan nói là Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã ban con một mình để không phải luận phạt con người mà để con người nhờ người mà được cứu độ. Chúa Giêsu nhập thể là để tỏ cha mình ra, là để cho con người thấy được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người như thế nào. Và nhờ con người có tin vào con của người là Chúa Giêsu Kitô đó, là lời nhập thể đó, mà con người mới được trở nên con Thiên Chúa, mới được trở nên con Thiên Chúa. Thấy không? Ở trong bài phúc âm này, Thánh Gioan nói tiếp, phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm về chính ngôi lời. Về chính ngôi lời, chứ không phải về bất cứ một nhân vật nào khác trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh nữa, mà về chính ngôi lời. Mà ngôi lời đây đã nhập thể làm người, trở thành một đứa nhỏ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Nhưng mà đứa nhỏ đó chính là ngôi lời nhập thể, chính là vị Thiên Chúa làm người, chính là sự sống trở thành sự sáng cho nhân loại. Và ai tin người, ai chấp nhận sự sáng của người, ai chấp nhận mặc khải của người tỏ cha ra thì sẽ được trở thành con Thiên Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cảm nghiệm thấy thật sự mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, để nhờ đó chúng con cảm nghiệm thấy niềm vui thương xót và niềm vui Emmanuel. Và như thế chúng con mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa đã thương chúng con và thương tất cả nhân loại. Amen.